Đế Bá, chương 1543. Thời gian tốt đẹp, góc truyện audio.com. Đúng rồi, Độ Không Khâu dẫn cũng đi táng Phật cao nguyên. Ước chừng là ở nửa năm trước mới đi. Tô Ung Hoàng đứng lên trước khi đi nói với Lý Thất Dạ. Tiểu Nê Thu đã rất cường đại. Hắn đã sớm ồn ào muốn đi táng Phật cao nguyên, trưởng môn một mực đè ép không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ thẳng đến về sau nói Lạn Đà tự muốn mở, hắn rốt cuộc không đợi được một mực tranh cãi phải đi cuối cùng trưởng môn đồng ý. Trần Bảo Kiều cũng nói với Lý Thất Dạ, tiểu tử này, Lý Thất Dạ lắc đầu, hắn biết tiểu Nê Thu đi táng Phật cao nguyên muốn làm gì, hắn không phải đi Lạn Đà tự, mà là đi Lão Vô tự. Tô Ung Hoàng rời đi, Lý Thất Dạ lại nằm trở về, gối lên bộ ngực sữa làm người điên đảo kia của Trần Bảo Kiều. Công tử, vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn trưởng môn nhân đây này. Lúc này, Trần Bảo Kiều mím môi, nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng nóng bỏng lúc này nháy tú mục một cái. Thật sao, Lý Thất Dạ gối lên bộ ngực sữa của nàng vẩy mí mắt một cái, lười biếng nói ra. Xem ra công tử gia còn không dám làm, có phải bởi vì nàng là sư phụ cho nên trong nội tâm công tử gia kiêng kỵ hoặc là sợ hãi hay không? Trần Bảo Kiều không khỏi nhẹ nhàng cười. Lời như vậy cũng để Lý Sương Nhan hơi đỏ mặt, ở phương diện này, Trần Bảo Kiều to gan hơn. Kiêng kỵ, sợ hãi, đối với dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra. Không có chuyện gì đáng giá công tử gia nhà ngươi đi kiêng kỵ, sợ hãi. Nói đến đây, hắn nở nụ cười, nói ra. Cùng đùa giỡn trưởng môn nhân, không bằng hào hào cùng nha đầu ngươi thân mật. Thời điểm đang nói, hắn liền đưa tay nắm bộ ngực sữa của mỹ nhân nhi cách y phục nắn bóp. Bộ ngực sữa của Trần Bảo Kiều chính là nở nang thẳng tắp uyển chuyển sung mãn, nắm trong tay tràn đầy mỹ nhục như bơ như khóc thời điểm Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nhào nặn tựa như là càng thêm thẳng tắp. Bị công tử gia khinh bạc như thế, Trần Bảo Kiều vẫn là hoàng hoa khuê nữ lập tức hồn cũng bay lên cả người lâng lâng, kiều thể nóng bỏng. Ra, Trần Bảo Kiều không khỏi kiều mật một tiếng, mỹ nhân động tình, miệng ngậm chất lòng tiên quả trong suốt nhịn không được cúi đầu cho vào trong miệng công tử gia. Lý Thất Dạ nhẹ nâng lấy khuôn mặt mỹ nhân để cho người ta thần hồn khuynh đảo kia, một trận lưỡi hôn, mặc dù mỹ nhân ngây ngô, nhưng mà cũng không nhịn được nóng bỏng đáp lại công tử gia. Hai người bọn họ một trận rực hôn, để Lý Sương Nhan ở bên cạnh mặt đỏ bừng, cảm giác cực kỳ nóng bỏng. Khi hai người bọn hắn tách ra, Trần Bảo Kiều mặt đỏ hồng tựa như uống say, bộ ngực sữa vốn là thẳng tắp nở nang dồn dập chập trùng, sóng cả mãnh liệt mười phần mê người. Lý Thất Dạ cười nhìn Lý Sương Nhan mặt đỏ bừng một chút, nhẹ nhàng vẫy vẫy tay cười nói ra. Sương Nhan, tới, miễn nói công tử gia nặng bên này nhẹ bên kia. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để Lý Sương Nhan mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, không còn mặt mũi nào, đừng nhìn nàng lạnh như băng xương, nhưng, nàng so với Trần Bảo Kiều càng thẹn thùng. Sương Nhan tỷ, cơ hội là chính mình tranh thủ nha, bỏ qua liền không có a. Mặc dù Trần Bảo Kiều cực kỳ thẹn thùng, nhưng mà nàng tính cách nóng bỏng lại làm cho nàng lớn mật đối với Lý Sương Nhan trừng mắt nhìn. Lý Sương Nhan xấu hổ không còn mặt mũi nào, không khỏi chăm chú nắm váy áo, lúc này, nàng cao ngạo lại không biết làm. Góc truyện audio.com, sao, Lý Thất Dạ ôm trầm mỹ nhân nhi cười nói ra. Tiểu Sương kiên quyết nhưng không có phong phạm làm tỉ tỉ, về sau tránh không khỏi bị Bảo Kiều cười ngươi. Bị công tử gia yêu chiều ôm như thế, Lý Sương Nhan thẹn thùng cũng không biết dũng khí từ đâu tới, nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của công tử gia, sau đó cũng không biết làm sao. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, nhẹ nhàng nâng cái cằm của nàng, chậm rãi hôn, là ôn nhu như vậy, là yêu thương như vậy. So với Trần Bảo Kiều, Lý Sương Nhan càng thẹn thùng, nàng tùy ý công tử gia hôn, không biết làm sao, nhưng mà theo công tử gia lần lượt nóng bỏng hôn, nàng cũng cảm nhận được công tử gia yêu chiều, nàng thẹn thùng vô cùng cũng bắt đầu đáp lại, khẽ nhả cái lưỡi đinh hương, tựa như nụ hoa sơ thả. Theo bọn hắn càng hôn càng nóng bỏng, Lý Sương Nhan không khỏi trầm mê ở trong đó, nóng bỏng đáp lại công tử gia yêu thương, nàng không khỏi ôm chặt cổ công tử gia, hận không thể cùng công tử gia hòa làm một thể. Gia cũng phải thương ta. Trần Bảo Kiều rất lớn mật nhìn lấy bọn hắn rực hôn, cũng không khỏi động tình, nhịn không được hướng công tử gia hôn tới. Trong lúc nhất thời, bầu không khí sắc diễm tràn ngập toàn bộ tinh xá, ba người hôn đến vô cùng nóng bỏng. Lý Thất Dạ cùng bọn người Trần Bảo Kiều gặp nhau vài ngày, đồng thời, Lý Thất Dạ lần nữa chỉ điểm bọn hắn tu hành một chút. Sau khi đem bí khố giao cho bọn người Tô Ung Hoàng, Lý Thất Dạ cũng dự định lên đường tiến về táng Phật cao nguyên. Trước khi lên đường, Lý Thất Dạ biến thành người khác, một thanh niên, thoạt nhìn nhã khí, khí tức có chút thư quyền, nhưng mà trên trán lại có cởi mở từ bóng lưng đến xem, tiêu sái tự tại, thoải mái không nói được. công tử đây là, nhìn thấy Lý Thất Dạ biến thành một người khác, mặc kệ là Trần Bảo Kiều hay Lý Sương Nhan, đều là 10 phần ngoài ý muốn, bởi vì công tử gia các nàng là coi trời bằng vung, xưa nay không cần biến thành người khác. Sở Vân Thiên, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, Trung Châu công chúa đã muốn gặp Sở Vân Thiên, vậy ta liền cho nàng một cái Sở Vân Thiên. Sở Vân Thiên không phải đã chết rồi sao? Lý Sương Nhan cũng rất kỳ quái, bởi vì năm đó ở Thiên Cổ Thi Địa thời điểm công tử ra cùng Trung Châu công tử nói đến Sở Vân Thiên, giống như Sở Vân Thiên đã chết. Đây là một cái bí mật, Lý Thất Dạ cười thần bí, khoan thai nói, Trung Châu công chúa muốn gặp là Sở Vân Thiên chân chính. Tô Ung Hoàng nhìn lấy Lý Thất Dạ, nói ra, chẳng lẽ nói, ngươi chính là Sở Vân Thiên? Sở Vân Thiên, Lý Thất Dạ nhìn phía xa, một hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt nhàn nhạt cười nói ra. Thế gian, cũng không có Sở Vân Thiên, đã không có Sở Vân Thiên, làm sao nói tử vong đây? Lý Sương Nhan các nàng nhìn nhau một chút, các nàng có thể suy đoán trong này liên quan đến một số bí mật công tử gia không muốn nói, các nàng cũng sẽ không đi hỏi. Thời điểm sắp chia tay, mặc kệ là Lý Sương Nhan, hay là Trần Bảo Kiều, hai mỹ nhân nhi đều không nỡ công tử gia của mình, Lý Sương Nhan lại tương đối hàm xúc, tú mục mỹ lệ thỉnh thoảng liếc nhìn công tử gia coi như nàng lạnh như băng xương, lúc này cũng không mất kiều mị vũ người. Trần Bảo Kiều càng lớn gan hơn, vẫn đứng ở bên người công tử gia, lôi kéo tay công tử gia, không bỏ chi tình hiển thị rõ ở trên mặt. Tốt cho các ngươi thời gian cáo biệt, Tô Ung Hoàng cười khổ một cái tức giận chừng Lý Thất Dạ một chút. Cốc truyện audio.com, biết hắn là rót thuốc mê cho hai nha đầu, cách chương.